Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 20 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống dịch COVID-19 với các huyện, thành phố, thị xã, ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.
Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên đã tích cực đẩy mạnh các phong trào hoạt động tại địa phương, qua đó thu hút đông đảo hội viên tham gia. Nhờ đó, các phong trào hoạt động do các cấp hội phụ nữ triển khai đều đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua, sau đây là nội dung chi tiết. Chiều 19 tháng 10, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống dịch COVID-19 với các huyện, thành phố, thị xã, ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Tại điểm cầu tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có các đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân và các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 178 điểm cầu của các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Thời gian qua, công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh được thực hiện hiệu quả khi đã qua hơn 2 tháng, Thái Nguyên không phát sinh ca bệnh mới trong cộng đồng. Trước đó, Thái Nguyên đã phát hiện 14 ca bệnh trong cộng đồng và 9 ca bệnh trong khu cách ly. Từ đầu năm đến nay, tỉnh thực hiện trên 1 triệu mẫu xét nghiệm test nhanh và trên 206.000 mẫu bằng phương pháp PCR, triển khai hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp theo đúng chỉ đạo của Chính phủ. Từ ngày 19 tháng 10, Thái Nguyên đã triển khai biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh để đảm bảo cho việc thực hiện mục tiêu kép. Thái Nguyên được đánh giá đang ở cấp độ 1. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay đòi hỏi Thái Nguyên không được chủ quan lơ là, mất cảnh giác, nhất là khi tỷ lệ bao phủ vaccine của tỉnh còn thấp, chỉ đạt trên 32% số người từ 18 tuổi trở lên, lưu lượng người ra vào tỉnh khá đông sau khi áp dụng các biện pháp bình thường mới. Tại hội nghị, các địa phương đã trao đổi tình hình phòng chống dịch ở cơ sở, cũng như kiến nghị đề xuất liên quan đến hoạt động của các tổ COVID-19 cộng đồng, tuyên truyền rà soát kiểm soát các đối tượng ra vào trên địa bàn, tăng cường lượng vaccine cho các địa phương để tiếp tục triển khai tiêm cho nhân dân, v.v. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị, trong điều kiện Thái Nguyên đã mở cửa, các cấp ngành chức năng trong tỉnh cần đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về chấp hành các quy định trong phòng chống dịch, khuyến khích người dân ở vùng có dịch về, hạn chế tiếp xúc, không tụ tập đông người, kiện toàn phát huy vai trò của các tổ COVID-19 cộng đồng, kịp thời khen thưởng, động viên đối với cá nhân, tập thể trong thực hiện công tác phòng chống dịch, quan tâm đến cơ chế chính sách đối với các thành viên trực tiếp tham gia tổ COVID-19 cộng đồng, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, vật tư y tế để sẵn sàng cho tình huống xấu của dịch, v.v.
Hòa chung không khí vui tươi phấn khởi của cán bộ đảng viên, công nhân viên chức lao động trong toàn công ty thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, quyết tâm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Chào mừng kỷ niệm 62 năm ngày thành lập Đảng bộ công ty, 24 tháng 10 năm 1959, 24 tháng 10 năm 2021. Tối ngày 19 tháng 10, Đảng bộ công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã tổ chức vòng chung khảo hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021, tuyên truyền nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hoàng Văn Hùng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Vũ Duy Hoàng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tham gia vòng chung khảo có 3 báo cáo viên dự thi phần thuyết trình và 8 đội dự thi ở các màn chào hỏi, trả lời bộ câu hỏi, sân khấu hóa tuyên truyền. Đây là những cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc được lựa chọn từ 11 đội thi đến từ 22 chi đảng bộ cơ sở đã tham gia ở vòng bảng. Tại phần thi thuyết trình, các báo cáo viên đã thể hiện ý thức trách nhiệm cao trong việc chuẩn bị nội dung đề cương, có phương pháp, kỹ năng thuyết trình tốt, tự tin làm chủ kiến thức, có liên hệ thực tiễn, dẫn chứng minh họa phù hợp, tạo sự tập trung thuyết phục người nghe. Trong phần thi đồng đội, đa số các đội đã truyền tải được nội dung của nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 một cách sinh động hấp dẫn. Thông qua hội thi đã góp phần tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tuyên truyền nói chung, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên nói riêng, không ngừng đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 4 giải nhất, 8 giải nhì, 9 giải ba cho các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc ở 4 nội dung thi và giải thưởng đồng đội.
Phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng dư nợ trên 5%, đó là một trong ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tại hội nghị giao ban thường kỳ quý 3 triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 4 năm 2021. Tại hội nghị, đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã báo cáo kết quả đạt được trong hoạt động 9 tháng qua, cùng một số khó khăn hạn chế trong các chỉ tiêu kế hoạch. Đáng chú ý là vấn đề khó tăng trưởng dư nợ cho vay, hết tháng 9 mới tăng 3,27% so với cuối năm 2020. Nguyên nhân do một số nguồn vay như hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo đang có xu hướng giảm, người dân không có nhu cầu vay. Trong khi đó, chương trình cho vay giải quyết việc làm nhu cầu rất cao nhưng nguồn vốn lại thiếu. Vì thế, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh mong muốn tỉnh sớm bố trí một phần ngân sách đối ứng để Ngân hàng Chính sách Xã hội Trung ương bổ sung thêm nguồn vốn chương trình này cho địa phương. Cùng với đó, tình trạng hộ vay bỏ đi khỏi địa phương hiện có xu thế tăng. Thực tế này rất cần sự phối hợp nhiều hơn từ chính quyền, các hội, đoàn thể các cấp trong quản lý, nắm bắt và thông tin với Ngân hàng Chính sách Xã hội để có giải pháp xử lý nợ kịp thời, hiệu quả. Sau khi nghe ý kiến đề xuất của các thành viên Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh về một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả nguồn vốn vay, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh kịp thời tham mưu cho cấp ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các cấp cân đối nguồn vốn ngân sách địa phương chuyển sang Ngân hàng Chính sách Xã hội năm 2022 để bổ sung nguồn vốn cho vay các chương trình, tích cực tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh đề xuất với Trung ương chuyển nguồn vốn từ những chương trình thừa sang chương trình thiếu nguồn vốn, tăng cường các giải pháp ngăn chặn nợ xấu từ xa, rà soát từng hộ có nợ xấu để có các giải pháp xử lý cũng như hỗ trợ phù hợp. Phấn đấu đến cuối năm, dư nợ tăng trưởng đạt trên 5% theo chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Tính đến cuối tháng 9, tổng nguồn vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh quản lý là 3.723 tỷ đồng, tăng 113 tỷ đồng. Dư nợ cho vay đạt 3.717 tỷ đồng, tăng gần 118 tỷ đồng so với cuối năm 2020.
Chiều ngày 19 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức tiếp nhận 1 tấn gạo trị giá khoảng 15 triệu đồng do cán bộ hội viên Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đóng góp ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Tại lễ tiếp nhận, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã trân trọng cảm ơn tình cảm, tinh thần tương thân tương ái, chính nghĩa chí tình của cán bộ hội viên Hội Nông dân tỉnh, đồng thời hứa sẽ quản lý phân bổ số gạo trên tới 32 xã phường trên địa bàn để kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ những người lao động của thành phố Thái Nguyên trở về từ các vùng có dịch trong cả nước, góp phần giúp người lao động vơi bớt khó khăn do đại dịch COVID-19.
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính thành phố Thái Nguyên năm 2021 đang được diễn ra rất sôi nổi. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên cổng thông tin điện tử thành phố Thái Nguyên tại địa chỉ http://thainguyencity.gov.vn. Cuộc thi chính thức bắt đầu từ 0 giờ 0 phút ngày 20 tháng 9 năm 2021 đến 24 giờ ngày 17 tháng 10 năm 2021. Thông qua cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn thể người dân trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cùng chung tay góp sức trong việc thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số, thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Với ý nghĩa thiết thực đó, thời gian qua, đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, người lao động trên địa bàn đã tích cực tham gia cuộc thi. Sau 4 tuần thi, đã có tổng số trên 64.800 người tham gia dự thi. Tại mỗi tuần thi, ban tổ chức đã chọn ra 25 người có kết quả cao nhất để trao 2 giải nhất, 5 giải nhì, 8 giải ba, 10 giải khuyến khích. Chính sự quan tâm rất lớn và tham gia nhiệt tình của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên trên địa bàn đã tạo nên thành công của cuộc thi này. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm chào mừng kỷ niệm 59 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2021. Kết thúc 4 tuần thi, phường Đồng Quang là đơn vị dẫn đầu về số lượng người tham dự thi với trên 3.600 người thi. Ngoài ra, phường có 24 giải cá nhân, trong đó có 2 giải nhất.
Chiều ngày 19 tháng 10, Ban chỉ đạo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phường Trung Thành phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tuyên truyền thuyết phục vận động đối với hộ bà Dương Thị Bột nhận tiền bồi thường bàn giao mặt bằng thực hiện dự án nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2. Bà Dương Thị Bột vắng mặt và có giấy ủy quyền cho ông Dương Thanh Lên. Tuy nhiên, đây là buổi tuyên truyền trực tiếp với người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan nên chủ trì hội nghị không nhất trí cho người được ủy quyền tham dự. Được biết, hộ gia đình bà Bột đã nhận trên 1,5 tỷ đồng nhưng chưa bàn giao mặt bằng theo quyết định số 727 về việc thu hồi 330,4 m2 đất ở. Cùng với đó, gia đình bà chưa thực hiện quyết định thu hồi đất số 10814 và quyết định số 6201 với trên 394 m2 đất ở và đất cây lâu năm. Gia đình bà Bột là hộ duy nhất chưa nhận tiền bồi thường trong tổng số 109 hộ trên địa bàn phường Trung Thành bị ảnh hưởng bởi dự án. Tại hội nghị, Ban chỉ đạo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phường Trung Thành cùng các đồng chí Bí thư, Tổ trưởng Tổ 9 nơi bà Bột cư trú và Bí thư, Tổ trưởng Tổ 7 phường Phú Xá nơi ông Thép cư trú đều bày tỏ mong muốn gia đình bà Bột thực hiện các quyết định thu hồi đất, nhận tiền bồi thường hỗ trợ bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội. Mong ông Thép và bà Thúy vận động bà Bột nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Cũng tại hội nghị, ông Thép và bà Thúy có ý kiến việc chuyển đổi hạn mức đất của gia đình bà Bột theo quyết định số 1597 ngày 10 tháng 8 năm 2007 là không đúng vì quyết định đã hết hiệu lực. Đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố trả lời đơn của gia đình. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố khẳng định việc giải quyết công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đã được thực hiện đúng quy định pháp luật và vận dụng các chính sách có lợi nhất cho gia đình.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên đã tích cực đẩy mạnh các phong trào hoạt động tại địa phương, qua đó thu hút đông đảo hội viên tham gia. Nhờ đó, các phong trào hoạt động do các cấp hội phụ nữ triển khai đều đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Một trong những hoạt động nổi bật của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Long trong thời gian qua chính là đã thực hiện hiệu quả chương trình Bếp lửa tiếp sức, chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 với trên 1.500 hội viên tham gia. Sau hơn 2 tháng triển khai, chương trình đã nấu được trên 2.000 suất cơm miễn phí dành cho lực lượng tại chốt kiểm dịch liên ngành nút giao Tân Long, Thịnh Đán và Tân Lập với tổng giá trị gần 143 triệu đồng. Kinh phí do hội viên tự nguyện đóng góp. Từ chương trình này đã xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ điển hình tiêu biểu trong chung tay ủng hộ kinh phí hỗ trợ thực hiện bếp ăn như gia đình chị Nguyễn Thị Hương, hội viên chi hội phụ nữ số 5 đã ủng hộ 30 triệu đồng. Chị Lý Thị Điều, chi hội phụ nữ số 2 ủng hộ 2 bao gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm. Chị Phạm Thị Hiền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã quyên góp ủng hộ tiền mặt và nhiều vật dụng đồ dùng phục vụ bếp ăn v.v. Đây cũng chính là niềm vui, là động lực để mỗi chị em phụ nữ trên địa bàn phường Tân Long tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Chị Nguyễn Thị Hương, hội viên chi hội phụ nữ số 5 phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Tôi là hội viên của phụ nữ, tôi rất mong là mọi chị em cùng tôi đóng góp vào những chương trình để tham gia công tác xã hội, rồi là công tác tình nguyện, công tác chữ thập đỏ, rồi là đánh bóng chuyền hơi. Rất là mong các chị em cùng nhau cố gắng để đưa những bữa cơm lên chốt chung tay để đẩy lùi COVID.
Nói thêm về hoạt động nấu cơm miễn phí từ bếp lửa tiếp sức chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, chị Phạm Thị Hiền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Tháng này là bắt đầu là tháng 10, 20 tháng 10 kỷ niệm với ngày phụ nữ Việt Nam, thì chị Hội Liên hiệp Phụ nữ lan tỏa và tiếp nối cái bếp lửa tiếp sức của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, thì tất cả các ban ngành đoàn thể và chị em và nhân dân đều cùng tham gia chung tay góp sức để mà đóng góp sức mình nấu những bữa cơm để tặng các đồng chí nơi tuyến đầu chống dịch.
Để các phong trào hoạt động của hội ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Long đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động văn hóa thể thao, trong đó quan tâm thành lập các câu lạc bộ luyện tập bóng chuyền hơi tại các tổ dân phố trên địa bàn nhằm thu hút hội viên phụ nữ các chi hội tham gia. Với tinh thần vui khỏe, lành mạnh, đoàn kết, nhưng luôn tuân thủ 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Là một trong những thành viên tích cực tham gia sinh hoạt tại câu lạc bộ, chị Nguyễn Thị Thủy, chi hội trưởng chi hội phụ nữ số 5 phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Trước cái phong trào của hội phụ nữ của phường Tân Long thì triển khai bóng chuyền hơi thì đưa về đến các tổ số. Mới đầu thì cũng rất là khó khăn, chị em thì cũng sợ vì là không biết đánh, nhưng mà được vận động nên là chị em nó rất là hưởng ứng, sôi nổi và tích cực để tập luyện.
Có thể thấy, công tác hội và phong trào phụ nữ phường Tân Long thời gian qua đã có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động. Nhiều phong trào, cuộc vận động đã có sức lan tỏa sâu rộng đến chị em phụ nữ. Trong đó nổi bật là hoạt động của các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình, mô hình tuyến phố văn minh, phụ nữ tự quản gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ngoài ra, mô hình xây dựng gia đình 503 sạch và chi hội phụ nữ phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường được triển khai thực hiện có hiệu quả. Đây chính là tiền đề để các cấp hội phụ nữ trong toàn phường tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các phong trào hoạt động nhằm đưa tổ chức hội ngày càng phát triển.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục Truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Tổ tự quản đảm bảo an ninh trật tự gắn với cụm camera an ninh, mô hình thiết thực góp phần đảm bảo an ninh trật tự. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 13 tháng 10 đến ngày 19 tháng 10 năm 2021, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra 5 vụ việc gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, cố ý làm hư hỏng tài sản, cố ý gây thương tích. Án xảy ra tại các địa bàn Hoàng Văn Thụ, Đồng Bẩm, Trung Thành, Trương Vương. Điển hình là các vụ việc như sau: kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp. Hồi 21 giờ 55 phút ngày 12 tháng 10 năm 2021, Công an thành phố Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp N2O hay còn gọi là khí cười thuộc tổ 9 phường Hoàng Văn Thụ do Trương Quốc Bảo, sinh năm 1994 là chủ cơ sở. Tại thời điểm kiểm tra, tại tầng 1 có một phòng kín gồm 9 bàn có khách đang ăn uống nghe nhạc. Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện cơ sở kinh doanh trên có 7 bàn khách ngồi ăn uống đang sử dụng bóng cười và 4 bàn có đặt trực tiếp các bình khí N2O, khí cười. Thu giữ gồm 8 bình kim loại hình trụ và 76 quả bóng bay dùng để bơm khí cười. Quá trình làm việc, Bảo không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa trên. Hiện Công an thành phố Thái Nguyên đã lập biên bản, tạm giữ và niêm phong toàn bộ số hàng hóa trên, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khoảng 14 giờ ngày 13 tháng 10 năm 2021, bà Nông Thị Nhâm, sinh năm 1962, thường trú tại tổ 10 phường Trương Vương, nhận được điện thoại từ số thuê bao 0844-781-317, gọi đến tự xưng là nhân viên bưu cục Đà Nẵng đang gửi hàng, thì phát hiện bà Nhâm có gửi bưu kiện sang nước Anh, trong đó có nhiều thẻ tín dụng và có thẻ tín dụng mang tên bà Nhâm, nên cơ quan điều tra đang giữ lại để điều tra. Sau đó là các cuộc điện thoại của các đối tượng tự xưng là cán bộ công an, cán bộ viện kiểm sát đề nghị bà Nhâm cung cấp các thông tin cá nhân. Đến ngày 14 tháng 10 năm 2021, tài khoản Zalo Trần Đức Dương đã nhắn tin yêu cầu bà Nhâm gửi tiền tiết kiệm của mình đến số tài khoản Đinh Văn Hiếu, ngân hàng BIDV để xác minh. Bà Nhâm tưởng thật nên đã đến chi nhánh Viettel, phường Hòa Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, chuyển toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình là 56 triệu đồng vào số tài khoản trên. Sau đó phát hiện mình bị lừa nên bà Nhâm đã đến cơ quan công an trình báo. Hiện công an thành phố tiến hành điều tra xác minh làm rõ.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, chỉ huy công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, phòng chống dịch COVID-19, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, kế hoạch tăng cường đấu tranh với tội phạm tín dụng đen, cho vay cầm đồ. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường nắm tình hình, quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng, rà soát các trường hợp đến địa phương từ các địa điểm, khu vực có dịch, số người có liên quan đến các bệnh nhân nhiễm COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế, kiểm tra 88 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 365 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền yêu cầu các cơ sở kinh doanh lưu trú thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, xử lý phạt hành chính 30 trường hợp vi phạm, thu trên 5.700.000 đồng nộp kho bạc nhà nước, chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 417 ca với 1.782 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 7 vụ, điều tra làm rõ 7 vụ 8 đối tượng, bắt giữ 3 vụ 4 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,297 gram ma túy, heroin và 0,245 gram ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm về lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông và các hành vi vi phạm khác, kế hoạch phòng chống đua xe trái phép, kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Tuần qua, lực lượng chức năng công an thành phố đã lập biên bản 71 trường hợp vi phạm, tạm giữ 12 xe ô tô, 59 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô. Trong đó 3 trường hợp kéo theo xe khác, 12 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý phạt tiền 89 trường hợp vi phạm, thu trên 58 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 18 trường hợp, nhắc nhở 259 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 73 trường hợp vi phạm.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng nếp sống văn hóa, tự giác chấp hành luật, quy định của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn, Công an phường Đồng Bẩm đã tham mưu Ủy ban Nhân dân phường triển khai thực hiện mô hình tổ tự quản đảm bảo an ninh trật tự gắn với cụm camera an ninh. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong việc lắp đặt hệ thống camera an ninh, từ đó phát huy công nghệ số vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội một cách có hiệu quả. Một trong những khu vực lắp đặt camera giám sát trên địa bàn phường Đồng Bẩm là khu vực ngã ba Ao Làng thuộc tổ dân phố Đồng Bẩm. Đây là khu vực có nhiều phương tiện tham gia giao thông. Một số đoạn trên tuyến đường bị khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm giữa các phương tiện. Sau khi khảo sát vị trí phù hợp, công an phường, đại diện tổ dân phố và đơn vị thi công đã tiến hành việc lắp đặt. Khai thác hình ảnh từ camera cho thấy, vị trí lắp đặt hoàn toàn phù hợp, có thể quan sát rõ mọi tình huống tham gia giao thông của người dân tại khu vực ngã ba này. Bà Nguyễn Thị Sáu, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố Đồng Bẩm, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Thực hiện cái nghị quyết của Đảng ủy Ủy ban Nhân dân phường Đồng Bẩm về việc lắp cam tại 10 tổ dân phố trên địa bàn của phường Đồng Bẩm. Nhân dân thì đều thống nhất và ủng hộ 100% trong việc đóng góp từ nguồn xã hội hóa. Việc lắp cam này thì cũng rất là có hiệu quả trong công việc phòng chống tội phạm.
Mô hình tổ tự quản đảm bảo an ninh trật tự gắn với cụm camera an ninh trên địa bàn phường Đồng Bẩm được thực hiện tại 10 tổ tự quản với 43 camera an ninh, có tổng trị giá trên 140 triệu đồng do các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân trên địa bàn phường đóng góp. Toàn bộ hình ảnh từ camera giám sát được lắp đặt tại các tổ dân phố sẽ được truyền về hệ thống camera tổng được đặt tại công an phường, từ đó giúp lực lượng công an dễ dàng tiếp nhận, phân loại xử lý thông tin, khai thác dữ liệu, hình ảnh liên quan đến an ninh trật tự, đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Trung tá Đặng Thị Nga, trưởng công an phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, chia sẻ.
Camera an ninh trên địa bàn hoạt động có hiệu quả. Phường đã thành lập ban chỉ đạo xây dựng mô hình quản lý và thành lập tổ tự quản, giao nhiệm vụ cho các tổ tự quản cũng như là ban hành quy chế hoạt động. Thông qua hệ thống camera thì giúp cho công an phường sẽ chủ động hơn trong công tác nắm tình hình địa bàn, quản lý địa bàn và giám sát địa bàn sâu sát hơn. Tất cả các dữ liệu được thu thập từ hệ thống camera an ninh thì cũng được công an phường thu nhận và xử lý các thông tin nhằm phục vụ cho công tác phòng ngừa, phòng chống tội phạm. Thế và từ các cái cơ sở dữ liệu đó thì cũng phục vụ cho lực lượng công an truy vết, dấu vết tội phạm và phục vụ công tác điều tra phá án, phục vụ cho công tác phát triển kinh tế của địa phương.
Có thể nói, việc triển khai mô hình camera an ninh trên địa bàn phường Đồng Bẩm không chỉ giúp giảm thời gian tuần tra kiểm soát trực tiếp của lực lượng chức năng, mà còn là một bước tiến quan trọng thực hiện chương trình số hóa trong công tác đảm bảo an ninh trật tự của Công an phường Đồng Bẩm. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 20 ngày 21 tháng 10 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa, mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Mục thông tin quảng cáo. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số, ứng dụng Xe Thái Nguyên chính thức ra mắt từ tháng 6 năm 2021. Giao diện người dùng thân thiện, thiết kế hiện đại, tiện ích phong phú, ứng dụng thông minh dành cho công dân số tỉnh Thái Nguyên nhằm kết nối chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Với Xe Thái Nguyên, người dân và doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin trên tất cả các lĩnh vực, tương tác và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xử lý các vấn đề như điện, nước, viễn thông, dịch vụ công ích cho đến theo dõi hồ sơ sức khỏe, đăng ký khám chữa bệnh. Nhằm phục vụ người dân tốt hơn, ứng dụng Xe Thái Nguyên tiếp nhận mọi phản ánh của người dân và phản hồi của các cơ quan chức năng. Xe Thái Nguyên tạo nên cơ chế giám sát cho người dân với hệ thống camera trực tuyến kết hợp trí tuệ nhân tạo, giúp cải thiện tình hình an ninh trật tự và giảm tai nạn xã hội. Gõ Xe Thái Nguyên trên CH Play của hệ điều hành Android và App Store trên hệ điều hành iOS, tiến hành cài đặt và trải nghiệm. Ứng dụng Xe Thái Nguyên sẽ tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện. Người dân trực tiếp sử dụng, góp ý để nền tảng ngày càng hoàn thiện hơn. Xe Thái Nguyên chung tay xây dựng nền tảng giao tiếp thông tin của Thái Nguyên vì người dân Thái Nguyên. Xe Thái Nguyên, chuyển đổi số, kiến tạo tương lai.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định, vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.